Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 162. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài kỷ luật đạo đức trong công việc, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Thessalonica nhì đoạn 3 từ câu 6 đến câu 15 để hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước đi theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy.
Trong phần này, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, chúng tôi khuyên anh em. Thực ra đây không phải chữ khuyên như trong ý nghĩa của sự khuyên lơn, nhưng là khuyên bảo, dạy dỗ và ra lệnh. Chúng tôi ra lệnh đòi hỏi anh em phải tuân theo trong cách sống xứng đáng làm người Cơ Đốc trong phúc âm của Chúa Giê-xu. Nhưng rõ ràng trong hội thánh tại Thessalonica có những người đang chống lại với lẽ đạo về kỷ luật đạo đức trong công việc, vẫn chối từ không muốn làm công việc, vẫn giả bộ bận biểu làm công việc thiêng liêng, nghĩa là công việc mình cho là thiêng liêng, dù đã được dạy dỗ cách rõ ràng, vẫn không tuân phục, vẫn không làm theo. Cho nên sứ đồ Phaolô trong câu số 6 bắt đầu một tiến trình kỷ luật. Ông muốn hội thánh áp dụng kỷ luật với những người này. Ông dạy dỗ hội thánh, ông ra lệnh cho hội thánh phải tách ly với những người sống trong thái độ bất tuân này. Ở đây chúng ta không nói về những người muốn làm việc nhưng không làm việc được, hoặc là muốn làm việc nhưng không có cơ hội để làm việc vì tình trạng bệnh hoạn sức khỏe không thể làm việc được, hoặc không thể kiếm ra công việc làm dù đã hết sức tìm kiếm và sẵn lòng làm việc nếu có cơ hội. Nhưng những người bất tuân là những người coi thường công việc, cho rằng công việc làm không xứng với sự cao trọng của họ, cho rằng công việc làm là thuộc về đời này, còn họ là lo chuyện thiêng liêng. Và họ tìm mọi cách để bày tỏ rằng mình đang thi hành chức phận thiêng liêng, công việc thiêng liêng từ nơi Chúa, dầu chỉ là những chuyện giả bộ mà thôi. Và Phao-lô đang muốn khuyến khích họ thuận phục thay đổi, và ông đưa ra những bước kỷ luật mà hội thánh phải áp dụng để thay đổi những người như thế này. Bước kỷ luật thứ nhất là tách biệt thông công, tách biệt thông công. Câu số 6, hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Đây là một câu dạy dỗ rất khẳng định và rất mạnh mẽ. Hội thánh phải tách biệt ra khỏi sự thông công với những người lười biếng chống nghịch, giả bộ thiêng liêng. Đây là một biện pháp rất mạnh mẽ và rất cần thiết. Vì đây là những người lười biếng không muốn làm công việc mà họ cho rằng không thích hợp, thấp kém, không xứng đáng với chỗ đứng của họ trong xã hội và trong hội thánh. Cho nên họ giả vờ làm chuyện thiêng liêng, giả vờ bận rộn làm chuyện thiêng liêng, nhưng với mục đích rõ ràng đó là tùy thuộc nơi những người trong hội thánh cung cấp nhu cầu cho họ. Họ muốn được mọi người tôn trọng, họ muốn được mọi người khâm phục, họ muốn mọi người nghĩ rằng thật là một đặc ân để có thể cung cấp nhu cầu cho họ. Hội thánh có bổn phận phải cung cấp nhu cầu cho họ. Sứ đồ Phao-lô nói phải lánh xa những người đó, phải tách ly sự thông công đối với những người đó. Chữ ông dùng là một chữ rất có ý nghĩa, là chữ cuốn bươm hay là hạ bươm. Khi thuyền bươm đi trên hồ hay là trên biển, thì để tiến tới thì phải giăng bươm lên, để bươm bắt gió và đẩy tàu đi tới. Và muốn tàu đi càng nhanh, thì giăng càng nhiều bươm và giăng càng cao. Ngược lại, muốn đi chậm lại, hay muốn ngừng lại, thì phải cuốn bươm, thì phải hạ bươm. Nghĩa là có những tàu bươm cùng đi, trên biển, trên hồ, cùng về một hướng, và bây giờ không muốn đi chung nữa, bây giờ muốn tách biệt ra, bây giờ muốn để một khoảng cách rõ ràng càng ngày càng thêm giữa mình và những tàu bươm khác, thì cuốn bươm xuống, hạ bươm xuống, không bọc gió nữa, không tiến tới nữa, không đi chung nữa. Và đó là hình ảnh mà sứ đồ Phao-lô muốn trình bày ở đây. Hạ bươm, tách biệt ra, để khoảng cách giữa mình, giữa hội thánh, với những người lười biếng không làm công việc, với những người làm bộ, giả vờ, đeo đuổi chuyện thiêng liêng không có, giả tạo. Chúng tôi khuyên anh em phải lánh những người đó, phải tách xa những người đó. Chúng ta ngạc nhiên vì sự cứng rắn của lệnh truyền, vì lời khuyên bảo của sứ đồ Phao-lô rất là rõ ràng và rất là chắc nịch. Chữ ông dùng rất là mạnh mẽ. Chúng tôi khuyên anh em, chữ khuyên này là chữ ra lệnh ở trong quân đội. Chúng tôi ra lệnh cho anh em, chúng tôi là cấp trên, ra lệnh cho anh em phải tuân theo. Sứ đồ Phao-lô đứng vào trong cương vị là sứ đồ của Đức Giê-xu Christ, cho nên ra lệnh cho hội thánh, truyền đạt sự dạy bảo của Chúa cách rõ ràng, đòi hỏi sự tuân theo, đòi hỏi sự vâng lời. Và nếu ai không am hiểu được tính cách nghiêm trọng của vấn đề và thẩm quyền của sứ đồ của Chúa ở đằng sau lời khuyên dạy là lệnh truyền từ cấp trên, thì sứ đồ Phao-lô nói thêm, hỡi anh em, nhân danh Đức Giê-xu Christ chúng ta. Ông dùng trọn danh xưng của Chúa để bày tỏ trọn thẩm quyền của Chúa. Ông nói rằng tôi đứng trong thẩm quyền của Chúa, trong danh của Chúa, truyền ra mạng lệnh thích hợp với Chúa là ai, thích hợp với công việc của Chúa, thích hợp với ý định của Chúa, thích hợp với quyền tể trị của Chúa. Cho nên mạng lệnh này, sắc lệnh này là điều phải triệt để tuân hành, nhanh chóng, tức khắc, không lưỡng lự, không thắc mắc, không câu hỏi. Đó là phải cuốn bươm, rời xa, tách biệt với những anh em làm biếng, không lo làm công việc bình thường, nhưng giả bộ bận rộn với những chuyện thiêng liêng để đòi hỏi sự hỗ trợ cung ứng từ hội thánh. Chúng ta ngạc nhiên với sự cứng rắn bày tỏ từ sứ đồ Phao-lô và sự khẩn trương mà ông đòi hỏi hội thánh phải tuân lệnh. Vì đây không phải là lần đầu tiên ông truyền dạy họ, đòi hỏi họ phải thay đổi về thái độ và cái nhìn về công việc và giá trị họ đặt để vào trong công việc mà Chúa giao phó. Họ phân biệt cách sai trật rằng trong đời sống của người tín đồ có chuyện thuộc về đời này và có chuyện thuộc về Chúa. Trong khi đó, sống đời sống đức tin là sống trong mọi khía cạnh trước mặt Chúa, trong sự hiện diện của Chúa, làm vui lòng Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa. Họ cũng định giá sai trật là giá trị công việc làm trực tiếp liên hệ đến hội thánh, đến nhà thờ thì cao trọng hơn, giá trị hơn là công việc hàng ngày mà Chúa giao phó. Trong khi đó, trong mọi công việc, giá trị từ tấm lòng, giá trị từ sự yêu mến Chúa, giá trị đeo đuổi dấn thân cho mục đích Chúa và sự vinh hiển của Chúa và công việc của nước Chúa là điều thẩm định, chứ không phải là chuyện trực tiếp hay gián tiếp liên hệ đến nhà thờ hay là nơi nhóm họp. Cho nên ở đằng sau thái độ này là một sự sai trật về căn bản đức tin, đồng thời cộng thêm thái độ chống nghịch, thiếu vâng phục, vì sứ đồ Phao-lô đã viết thư trước cho họ, cho hội thánh, cũng đã đề cập đến vấn đề này. Trong Tê-sô-ri-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 11, câu 12 mà chúng ta đã đọc, đó là anh em phải ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Vì thế đây là một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì họ đã không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà sư đồ Phaolô nói anh em đã nhận lãnh từ nơi chúng tôi. Anh em đã được dạy dỗ trong các lẽ đạo về chính Chúa và về hội thánh Chúa và về đời sống đức tin. Có những trách nhiệm mà người tin Chúa không thể bỏ qua, có những bước sống đạo không thể hững hờ, và có những nguyên tắc từ lời Chúa không thể không vâng phục. Cho nên chúng ta thấy rằng theo lời Kinh Thánh thì vấn đề làm việc và kỷ luật đạo đức trong công việc là một vấn đề hết sức là quan trọng trong đời sống của người tín đồ. Sư đồ Phaolô viết thư ngắn cho hội thánh Tê-sô-ri-ca và lại để nhiều thì giờ, nhiều bút mực để dạy dỗ về vấn đề này, cho nên đây là vấn đề quan trọng. Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra con người và ban cho con người phần công việc là một phần chính yếu trong đời sống. Sau khi tạo dựng Adam, trước khi tạo dựng Eva, thì Đức Chúa Trời đã giao phó công việc cho Adam để làm. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người với khả năng làm việc, và qua công việc làm, con người làm sáng danh Chúa, đem vinh hiển về cho Chúa, và cũng qua công việc có thể đáp ứng mọi nhu cầu của mình, và cũng có thể dùng khả năng làm việc của mình để giúp đỡ những người khác. Cho nên chúng ta có thể nói rằng làm việc là một phần của bản chất con người trong phương cách Chúa tạo dựng và trong mục đích mà Chúa đã đặt ra cho đời sống con người phải sống. Vì thế những người nào trong hội thánh không muốn làm việc, không chịu làm việc, cưỡng lại sự dạy dỗ của Kinh Thánh về vấn đề làm việc, trong khi đó đòi hỏi chờ đợi những người khác phải cung ứng cho nhu cầu của mình, thì bày tỏ ra rằng mình đang sống trên một căn bản hoàn toàn ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, ngược lại với sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, ngược lại với mục đích mà Chúa tạo dựng con người trong phần thuộc thể và sự cứu rỗi của Chúa trong phần thuộc linh. Cho nên vấn đề từ khước không làm việc và tùy thuộc trên người khác là một vấn đề tội lỗi hệ trọng, bày tỏ một căn bản thuộc linh sai trật trong tấm lòng, sự thiếu hiểu biết, thiếu vâng phục đối với lời của Chúa và sự thiếu yêu thương và xu hướng tự kỷ trong sự liên hệ đối với những người khác. Đối với những người như vậy trong hội thánh, phải răn bảo họ, phải khuyến cáo họ, phải kỷ luật họ theo lời dạy của Kinh Thánh và phải tránh xa, không cho họ một diễn đàn để có thể ảnh hưởng những người khác và cũng cắt đứt những liên hệ để họ không có căn bản nương dựa cách sai trật trên sự nối kết trong hội thánh. Bây giờ tới điểm số 2, sư đồ Phaolô đòi hỏi hội thánh Chúa phải đi theo mẫu mực và được thiết lập trong hội thánh. Đây là mẫu mực mà Đức Thánh Linh đã thiết lập qua sự dạy dỗ và qua đời sống của sư đồ Phaolô và những người trong nhóm lãnh đạo mà sư đồ Phaolô hướng dẫn. Đức Thánh Linh qua sự dạy dỗ và qua đời sống của những người lãnh đạo này thiết lập mẫu mực cho hội thánh phải đi theo trong thái độ đối với công việc làm và kỷ luật đạo đức trong công việc. Chúng ta trở lại từ câu số 7. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sai bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Sư đồ Phaolô nhấn mạnh về tấm gương hay là mẫu mực đã được thiết lập để hội thánh noi theo. Anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, rồi chúng tôi muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Vấn đề là hội thánh không phải không có lời chỉ dẫn, cũng không phải là không có thí dụ điển hình để noi theo, để học theo. Sư đồ Phaolô nói chúng tôi đã dạy dỗ về mẫu mực về công việc làm trước mặt Chúa. Song song với sự dạy dỗ, chúng tôi đặt để cuộc đời của chúng tôi để Chúa sử dụng như là một cái gương, như là một thí dụ làm thế nào để sống trong nguyên tắc của lời Chúa đã dạy dỗ. Sư đồ Phaolô nói chúng tôi đã làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Liên hệ đến vấn đề làm việc và liên hệ đến vấn đề hỗ trợ của hội thánh đối với những người giảng tin lành. Sư đồ Phaolô không phải lúc nào cũng từ khước sự giúp đỡ của hội thánh, sự hỗ trợ của hội thánh trong vấn đề sinh sống để có thể giảng dạy lời Chúa. Trong thơ Philip, sư đồ Phaolô nói về sự ủng hộ của hội thánh, hỗ trợ của hội thánh đối với chức việc của ông, và ông viết thơ để cảm ơn hội thánh. Philip đoạn 4 bắt đầu từ câu số 10, sư đồ Phaolô bày tỏ tấm lòng đối với hội thánh. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedoan, thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có một hội nào khác tiếp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Tê-sô-lô-ni-ca, anh em cũng đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em đã gửi cho tôi như một thức hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Có những lúc và có những sự liên hệ mà qua đó Chúa hướng dẫn sứ đồ Phaolô vui lòng nhận sự hỗ trợ của hội thánh, nhưng cũng có những lúc và có những sự liên hệ mà Đức Thánh Linh cũng hướng dẫn sứ đồ Phaolô khăng khăng từ chối không nhận bất cứ điều gì từ hội thánh, nhưng nương dựa hoàn toàn trên công việc của tay mình. Ngay trong những trường hợp như vậy thì sứ đồ Phaolô nói rằng không phải là ông không có cái quyền để nhận sự hỗ trợ, nhưng vì ông muốn thiết lập một mẫu mực, một gương, một nguyên tắc về vấn đề làm việc cho tất cả mọi người trong hội thánh và nhất là những người phục vụ trong vai trò lãnh đạo. Và ở tại hội thánh Thessalonica, sứ đồ Phaolô thiết lập mẫu mực làm việc một cách hết sức là rõ ràng. Ông nói chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em. Chữ sái bậy có nghĩa là đi sai hàng, đi trật hàng, cũng có nghĩa là đi sai thứ tự. Sứ đồ Phaolô nói chúng tôi không ăn ở sái bậy giữa vòng anh em, chúng tôi không đi trật hàng, chúng tôi không đi thiếu thứ tự. Chữ ăn ở sái bậy, ăn ở bậy bạ được dùng để chỉ ra những người không theo nề nếp của Chúa đặt để, không theo sự dạy dỗ của lời Chúa trong vấn đề làm việc, đi sai hàng với sự dạy dỗ Chúa, bỏ qua thứ tự mà Chúa đã thiết lập trong đời sống. Sứ đồ Phaolô nói đây là điều mà hội thánh chưa bao giờ và chẳng bao giờ thấy được trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Ông đã sống đúng theo lời Chúa, theo thứ tự của lời Chúa và thiết lập một cái gương, một mẫu mực để hội thánh noi theo. Và rõ ràng từ khi lúc ban đầu của hội thánh Thessalonica, thì khi sứ đồ Phaolô đến thành phố Thessalonica thì nơi đó chưa có hội thánh, cho nên dĩ nhiên không có ai hỗ trợ ông. Công vụ các sứ đồ đoạn 18 cho biết rằng sứ đồ Phaolô làm nghề may trại. Chúng ta có thể nói rằng nghề tay trái của sứ đồ Phaolô là nghề may trại, tức là dùng những gia thú để may ra thành những cái trại, những chỗ để ở. Đây là cách mà sứ đồ Phaolô giải quyết vấn đề sinh sống, giải quyết vấn đề hỗ trợ công việc làm, công việc phục vụ Chúa của mình. Ông nói với hội thánh đây là điều không phải anh em không biết. Anh em biết rõ ràng công việc chúng tôi đã làm, gương chúng tôi đã để lại cho anh em. Chưa từng ăn dưng của ai, những đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Như vậy tấm gương hay là mẫu mực mà sứ đồ Phaolô để lại và thiết lập và muốn hội thánh đi theo là gì? Là đêm ngày làm lụng khó nhọc để không làm lụy người nào khác. Chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai. Bản dịch mới dịch là chúng tôi đã không sống vô trách nhiệm, cũng không ăn bám của ai. Không sống vô trách nhiệm trong vấn đề làm việc, vấn đề sinh sống, không bám vào người khác, không nương dựa trên người khác, không tùy thuộc trên người khác, trong khi mình có khả năng, có cơ hội, có sức lực để làm công việc tự lo, tự lập. Ở đây sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ về thái độ và nguyên tắc liên hệ đến công việc làm và tấm gương và mẫu mực ông đã thiết lập với hội thánh để có thái độ đúng và áp dụng nguyên tắc kinh thánh đúng. Chúng ta sẽ phải trở lại để nói thêm về chi tiết của một người hầu việc Chúa trong hội thánh. Trong cương vị lãnh đạo như mục sư thì nguyên tắc áp dụng về vấn đề nhận hỗ trợ từ nơi hội thánh phải như thế nào, hay là vấn đề đi làm lo cho cuộc sống song song với công việc thi hành chức vụ thì phải làm sao, thì mẫu mực kinh thánh dạy như thế nào. Chúng ta sẽ trở lại để học hỏi thêm về những mô hình này, nhưng hiện tại sứ đồ Phaolô đang áp dụng nguyên tắc để giúp đỡ hội thánh suy nghĩ đúng về công việc, áp dụng đúng về trách nhiệm công việc. Ông nói tiếp về mô hình ông đang áp dụng trong hội thánh, tiếp tục trong câu số 8. Chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Đêm ngày làm lụng khó nhọc. Chữ làm lụng khó nhọc nói đến sự làm lụng đổ mồ hôi, mệt nhọc đến kiệt sức, đến lả người. Nghĩa là một sự cố gắng tối đa, hết sức, hết lòng. Cho nên chúng ta thấy công việc của sứ đồ Phaolô rất là nặng nề. Lo trọn trách nhiệm giảng tin lành, gây dựng hội thánh, đối phó với những bắc bớ khó khăn, đối diện với những nhu cầu của hội thánh trẻ, với những tín hữu non nớt trong đức tin. Đồng thời lo tròn trách nhiệm công việc làm của mình để có thể tự lo sinh sống mà hầu việc Chúa. Đây là những trách nhiệm làm không ngơi nghỉ, cho nên ông nói cả ngày lẫn đêm, đêm ngày làm lụng khó nhọc. Đây không phải là chuyện dễ làm, đây không phải là chuyện dễ làm trong ngắn hạn, càng khó hơn trong tiến trình dài hạn. Nhưng đến từ một động cơ mạnh mẽ, đó là để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết, để khỏi làm gánh nặng cho một ai trong anh em. Động cơ tấm lòng ra đến sự lo tưởng cho hội thánh, sự quan tâm đến nhu cầu của hội thánh, khả năng của hội thánh. Dẫu trong những chỗ khác mà chúng ta sẽ học, ông nói đây là trách nhiệm của hội thánh, nhưng vì nhạy cảm với nhu cầu của hội thánh và khả năng của hội thánh, sứ đồ Phaolô nói chúng tôi không muốn làm lụy đến một người nào trong anh em hết. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu số 7, ông nói tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 12, chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc, khi bị rủa xả chúng tôi chúc phước, khi bị bắt bớ chúng tôi nhịn nhục. trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 34 trở đi, nói chuyện với những trưởng lão hội thánh Epheso, những người lãnh đạo trong hội thánh, thì ông nói: "Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại chính lời Đức Giêsu Christ có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh." Sứ đồ Phaolô sống không đòi hỏi bất cứ điều gì từ nơi bất cứ ai. Chắc chắn ông không muốn lợi dụng ai và nhạy cảm với hoàn cảnh của họ để không làm lụy bất cứ ai. Ông không phân biệt trước mặt Chúa giá trị của công việc làm để sinh sống và công việc gọi là hầu việc Chúa, vì tất cả đều là hầu việc Chúa, vì tất cả đều là sống cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên ông bằng lòng làm việc, ông bằng lòng đêm ngày làm lụng khó nhọc để thiết lập nguyên tắc Kinh Thánh và bảo vệ nguyên tắc Kinh Thánh về vấn đề làm việc, về giá trị của công việc, về kỷ luật đạo đức trong công việc. Và ông nói với hội thánh: "Chúng tôi để lại cho anh em một cái gương để anh em bắt chước, để lại cho anh em một mẫu mực để anh em noi theo." Chúng ta tiếp tục nhìn vào câu số 9. Sứ đồ Phaolô viết: "Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước." Bản dịch mới thì câu chí như thế này: "Không phải vì chúng tôi không có quyền hưởng cấp dưỡng, nhưng để làm gương cho anh chị em noi theo." Ở đây sứ đồ Phaolô đề cập đến quyền lợi của một người hầu việc Chúa, hay nói rõ hơn, quyền lợi của một người mà công việc của người đó là công việc hầu việc Chúa trực tiếp liên hệ đến nhà thờ và hội thánh và sứ mệnh giảng tin lành. Đây cũng là công việc, đây cũng là trách nhiệm phải lao lực, phải đổ mồ hôi, phải làm lụng vất vả. Vì thế đây là công việc xứng đáng để được trả thù lao, để được cấp dưỡng, để được hỗ trợ. Quan niệm về công việc làm ở trong hội thánh thường bị sai trật trong hai phương diện. Thứ nhất là sai trật trong sự phân biệt giữa công việc ngoài đời và công việc hầu việc Chúa, cho rằng công việc ngoài đời là công việc thứ yếu, tạm thời, cho người bình thường không có ơn kêu gọi. Đây chỉ là công việc lo sinh sống mà thôi, phân biệt với công việc gọi là hầu việc Chúa là công việc thiêng liêng, là công việc được Chúa kêu gọi, là công việc trực tiếp nối kết đến việc nhà thờ, việc hội thánh, việc giảng tin lành. Cho nên đây là công việc giá trị hơn, cao quý hơn, thuộc về Chúa hơn. Nhưng như chúng ta đã học hỏi, không có công việc nào khác biệt trước mặt Chúa, tất cả đều là hầu việc Chúa, tất cả là cho sự vinh hiển của Chúa, không phân biệt. Những sự sai trật thứ hai, đó là quan niệm rằng sự hầu việc Chúa hay là công việc nối kết trực tiếp đến nhà thờ, đến hội thánh, đến công việc giảng tin lành là công việc thiêng liêng, là công việc thuộc về Chúa, cho nên không cần cung cấp tiền bạc hỗ trợ. Chúa sẽ lo cho người đó, Chúa sẽ cung cấp cho người đó. Quên đi rằng lời Kinh Thánh dạy rất rõ ràng, trách nhiệm hỗ trợ người lãnh đạo hội thánh, người giảng tin lành, thuộc về hội thánh có trách nhiệm cung ứng cho đầy đủ nhu cầu của họ. Timothy nhất đoạn 5 bắt đầu từ câu số 17, các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần. Ở đây kính trọng bội phần có nghĩa là trả lương gấp hai, hay là cung ứng cho xứng đáng, cho đầy đủ, cung ứng xứng đáng bày tỏ lòng tôn trọng. Nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ, vì Kinh Thánh rằng, người chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa. Galati đoạn 6 câu 6, kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Vấn đề cấp dưỡng cho người lãnh đạo, cho người dạy đạo trong hội thánh là trách nhiệm của hội thánh, được giao phó cho hội thánh, và đây là chuyện hội thánh phải thi hành cách nghiêm chỉnh. Sứ đồ Phaolô nói, không phải chỉ thi hành trách nhiệm cung ứng sự cấp dưỡng, nhưng làm điều đó với tất cả lòng thành tâm, bày tỏ sự kính trọng, bày tỏ sự trân quý đối với người lãnh đạo của mình. Chúa giao phó cho họ trách nhiệm và công việc làm. Và chúng ta đang học về sự cao quý của công việc làm trước mặt Chúa, mục đích của công việc làm trong chương trình của Chúa. Cho nên hội thánh phải nhận thức rằng, hầu việc Chúa cũng là công việc làm, hầu việc Chúa chính là công việc làm. Cho nên phải có sự hỗ trợ xứng đáng, phải có sự cấp dưỡng thích hợp, bày tỏ tấm lòng yêu kính Chúa của hội thánh, bày tỏ sự trân quý đối với lời Chúa, và bày tỏ sự kính trọng, yêu thương đối với người hầu việc Chúa. Sứ đồ Phaolô xác minh, đây không phải là những người không có quyền lợi trước mặt Chúa, nhưng là những người hầu việc Chúa được ban cho quyền lợi trong Chúa và có quyền hưởng lấy những quyền lợi này cách đầy đủ, cách tôn trọng và cách thỏa lòng.
Nguyện Thần Linh vinh diệu chiếu sáng tâm con. Cha soi dọi đầy dẫy muôn nơi đời con đến. soi đường, lòng vui thỏa bên Ngài truyền giảng lời chào. Xin cho ban sức thiêng cho con giáng dấu tin lành, chọn cuộc đời con nguyện làm nguồn phước đến cho đời. Xin cho ban thánh linh tuôn đổ trong tâm linh này, nguyện cầu thần linh giúp con hoàn tất việc trả. Tràn lửa thánh linh tràn, lòng con vui khi được gần Chúa ba ngôi. Nhờ ơn Cha ban thần thánh hóa tâm con, làm thay đổi
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.